Con thưa thầy, con cũng đã đọc hầu hết các cái sách của thầy viết ra và cũng đã nghe gần như hầu hết các cái nghĩa mà thầy thuyết giảng về đạo Phật. Thì con hiểu rằng là thầy đã nói tất cả những kinh nghiệm của mình rồi, và thầy đã nói những gì thầy biết, thầy nói những gì mà thầy thấy trong cái quá trình thầy tu chứng. Đó là một cái báu vật có thể nói rằng là vô cùng là quý giá để lại cho nhân loại, không phải riêng của những người theo đạo Phật mà của chung nhân loại trên toàn thế giới. Để có được cái báu vật đó thì thầy đã phải trải qua một cái quá trình, một cái thời gian tu tập rất dài và đầy gian khổ. Thế và đông đảo các cái Phật tử họ mong muốn biết được tất cả những cái điều mà thầy đã giảng một cách sâu sắc hơn, một cách rõ ràng hơn. Chính vì lẽ đó, con cũng mạo muội là thay mặt cho các cái Phật tử nêu một số cái nội dung, mong thầy hoan hỷ và thầy chỉ cho chúng con được rõ. Con xin phép được nêu cái nội dung thứ nhất là theo như sách vở con đọc thì con được biết là thầy đi tu từ năm 8 tuổi. Lúc đó là thầy còn rất nhỏ bé. Vậy thì cái điều gì hay cái nhân duyên gì mà đã dẫn thầy đến con đường của đạo Phật? Thì con mong thầy hoan hỷ nói cho con được rõ.
Câu hỏi và thứ nhất con hỏi thầy xuất gia là do ông thân thầy là một tu sĩ.
Dạ.
Khi sanh thầy ra là một đứa trẻ.
Dạ.
Con của một tu sĩ.
Dạ.
Cho nên thầy thấy đầu tròn áo vuông, ông cha mặc thầy thích quá.
Dạ.
Đó là cái thứ nhất làm cho thầy xuất gia theo thầy.
Dạ.
Theo ông thân mình tu hành.
Dạ.
Chứ không có gì khá hơn hết, tại vì cái hình ảnh đó làm sao mà nó đập ở trong đầu thầy, nó làm cho thầy đam mê.
Dạ.
Nó thích thú. Cái hình ảnh cái đầu thì tròn mà cái gương mặt thì đẹp đẽ.
Dạ.
Thầy nói tu hành vậy mới tu chứ. Nói chung là thầy khi mà thầy theo ông thằng thầy, thầy mới hỏi ông ba tu hành như vậy, ba sẽ làm gì?
Dạ.
Tao là Phật chứ làm gì?
Dạ.
Mà nghe hai chữ Phật nó đánh thôi thúc ở trong lòng của con, làm cho con thấy quá thích.
Dạ.
Con sẽ tu là Phật.
Dạ.
Do cái ý nghĩ mà làm Phật đó, nó cứ mang cái hình ảnh trong Phật ở trên đầu thầy, cho nên sống chết thầy quyết định là thầy phải làm cho được. Thầy nhất định chết thầy cũng là Phật. Cho nên đối với chuyện hồng trần, vợ con này kia thầy hết màn rồi.
Dạ.
Đó là những cái hình ảnh mà làm cho thầy bỏ cuộc đời.
Dạ.
Không còn ai cuộc đời nữa.
Dạ.
Thầy chỉ còn có quyết tu mà tập.
Dạ. Dạ thưa thầy, thầy nói rõ thêm về những cái địa điểm mà thầy tu và những cái khó khăn trong cái quá trình thầy tu trong cái trong những cái giai đoạn đó.
Nói chung là thầy đi tu cũng có nhiều cái khó khăn lắm.
Dạ.
Tuy rằng được tu với chùa nhà, được công tâm thầy giúp đỡ, cho nên nó đỡ hơn biết bao nhiêu người, nhưng nó cũng khó khăn chứ không phải dễ. Tu thì phải ngồi thiền, phải treo chân, do đó nó phải chịu đau này kia được. Con biết hai cái chân mà mới học treo rồi nó đau dữ lắm.
Dạ.
Vậy mà thầy ráng thầy ngồi từ một tiếng mà đến hai tiếng.
Dạ.
Cái sức của mấy con ngồi không bằng thầy đâu.
Dạ.
Thầy ngồi thuyết giảng.
Dạ.
Cho nên thầy nói muốn làm Phật phải ngồi y như Phật chứ.
Dạ.
Cho nên thầy tập ngồi y như Phật.
Dạ.
Và do đó mà thầy thành tựu được cái sự ngồi. Thầy nghĩ là thầy nghĩ rằng mình thành tựu được ngồi thì mình phải thành Phật.
Dạ.
Thầy nghĩ trong đầu nít mà có nghĩ đầu nó vậy.
Dạ.
Cho nên nó quyết tâm nó làm. Thầy có cái ý chí ghê gớm lắm.
Dạ.
Thầy không ngán, không bỏ một cái cuộc nào. Hễ tu là tu, mà không tu là tu.
Dạ.
Cho nên gặp cái khó khăn thì vượt qua một cách rất là dễ dàng. Cho
dạ.
Nó khó khăn.
Dạ.
Đối với thầy đó.
Dạ. Thầy là sau khi thầy tu chứng đạo thì Phật tử trong cả nước là người ta biết đến tiếng của thầy. Và trong cái thời gian này thì tu viện phát triển rất là mạnh. Thầy đang ở cái phía trước của tu viện. Nhưng mà sau đó thì con lại được biết là thầy lại không ở phía trước tu viện, mà con lại về, thầy lại về phía sau tu viện thầy ở. Thì con cũng muốn hỏi thầy lý do tại sao thầy không ở phía trước mà thầy ở phía sau.
Nói chung về những vấn đề mà chùa chiền thì con hỏi sao thì thầy thật, bởi vì là một tu sĩ.
Dạ.
Không có nói dối.
Dạ.
Thì nói chung em thì cũng nhìn ngó nhau cho cũng nhiều tiền.
Dạ.
Mà lúc bây giờ cái tiếng tai của thầy nó dữ lắm.
Dạ.
Cho nên họ đến họ cúng nồm nọt.
Dạ.
Thành ra thầy nói cái chỗ này cũng nhiều tiền, đắt mà nợ tu không được đâu.
Dạ.
Nói với cô lãnh đạo cái chùa này xong là
dạ.
Cô nói thừa bốn cái chùa này cũng làm cũng được mà.
Dạ.
Chứ không phải cần một cái sao.
Dạ.
Thầy biết câu nói đó là như thế nào.
Dạ.
Thôi thầy bỏ, thầy nói chút thầy nè.
Dạ.
Thôi bây giờ chở thầy xuống nhà mình thăm đi.
Dạ.
Mình ở đây chắc không được đâu.
Dạ.
Cho nên chú một thân, chú một hạnh là một chợ thầy đi xin dưới.
Dạ.
Nhưng sao tới Cô Chi thầy vẫn ở rất khiến cho con nhỏ này cực với thầy.
Dạ.
Rồi ở đây thầy chọn một khuôn nhà.
Dạ.
Có chạy kéo nhà giờ này qua giờ khác ở sau cái chùa.
Dạ.
Chứ không có gì khác.
Dạ. Con cảm ơn thầy, thầy cũng đã nói cho chúng con được hiểu những cái nguyên nhân đấy. Con xin phép nêu một cái nội dung nữa, con xin thầy hoan hỷ con cho chúng con được rõ. Như vậy là đương nhiên tu viện chuyên như hiện nay là hình thành hai cái khu vực riêng biệt, một bên là do cụ quản lý và một bên đây thầy quản lý. Thế và con cũng được biết là cũng có lần là con trực tiếp con đến nơi bên chỗ khu vực cũ thì con thấy là cô ấy bày cả tượng A-di-đà, rồi thì tượng Quan Âm Phật Bà và một số những cái tượng Phật khác. Thế mà gần đây thì con cũng biết rằng là cô ấy còn thảo văn bản lấy danh nghĩa là thầy gửi đi cho các Phật tử ở các nơi là để người ta cúng dường, làm cái việc là xây dựng ở bên chỗ cũ, thế rồi thì sử dụng vào những cái việc khác nữa. Thì con cũng mong muốn thầy quan hệ thầy cho chúng con được rõ là cái việc làm của cô út như vậy thì có đúng không, và cái mục đích cô làm như thế thì là để làm gì.
Nói chung cô làm với cái mục đích hơi sai.
Dạ.
Cái Phật Đà không có.
Dạ.
Mà cô làm đó là cái sai của trước theo tịnh độ.
Dạ.
Còn cái vấn đề của thầy là cái vấn đề cái gì sự thật là sự thật.
Dạ.
Cho nên cô chống lại cái chỗ đó.
Dạ.
Bây giờ mới đem thầy đại thừa, mới đem tượng Phật Di Đà Quán Âm.
Dạ.
Để mà nêu lên làm cho cái chùa đó nó mất cái gốc.
Dạ.
Nó còn lại di tích của mình thôi. Cái di tích mà tưởng tượng.
Dạ.
Chứ còn không còn có cái gì hết. cũng được là có hơn. Cho nên vì vậy cổ làm mất gốc cái tích của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà cổ không biết đó là rất tội. Bây giờ thì cái phước cổ còn thì cổ còn sợ sợ đó, chứ sau khi mà hết phước rồi cổ trả quả nữa, không bao giờ mà cùng. Bởi vì cái thầy đưa nêu cái đường chánh pháp làm cho con đường của đạo Phật Thích Ca sống dậy với mọi người, nhất là với dân tộc Việt Nam. Mà cổ làm mất đi một giai đoạn, một thời gian đó cổ phải chịu lấy trách nhiệm hậu quả đó. Nhưng mà thầy, dù thầy có muốn cứu cổ, thầy cứu cổ không được. Cổ phải chịu trả mà thôi. Mấy con cứ sống để nghe thầy nói, rồi lắng nghe thấy những cái điều kiện mà cổ trao qua. Thương em thì mặc dù có thương, chứ không phải không thương, nhưng có cái điều kiện là cứu em mình làm cái chuyện phi Phật pháp thì phải chịu lấy hậu quả. Không thể cứu được cái điều đó dù ai nữa gánh giác của ông được. Ở cái chuyện Phật pháp là cái chuyện phi con người, con người khó mà làm, sự ra khó duy nhất chỉ không Phật Thích Ca mới làm được. Rồi cái đó thầy mới là người bắt chước, chứ là thầy cũng tự mình làm cũng đâu có được đâu. Chỉ bắt chước Đức Phật Thích Ca, rồi ngồi giữ tâm bất động để tới cuối cùng nó bất động thật sự. Cho nên con đến đây con hỏi thầy, thầy thấy ở đây thầy chuyển âm thầm không nói về sự của mình, bởi vì nó có sự dính liền chứ dòng não với nhau. Nói ra thì nó xấu hổ chứ không làm gì.
Con xin nêu một cái nội dung nữa, con xin thầy hoan để thầy cho chúng con hiểu rõ. Cũng trở lại về vấn đề tu của thầy, thì trước khi mà thầy tu chứng thì con cũng nghe nói rằng là cô Út là người rất có công lao, và có thể nói là công lao đó rất to lớn đối với thầy, là cô đã nuôi dưỡng chăm sóc thầy và gia đình, cho nên là thầy mới có đủ những cái điều kiện thuận lợi để thầy tu chứng đạo, và thầy có được cái sự vinh hạnh, có được sự tôn kính như ngày hôm nay là do cô Út. Vậy thì con cũng xin thầy hoan hỉ cho con được rõ thì cái điều như thế có đúng không?
Cái điều như thế thì phải nói thật không đúng. Vì cô Út đâu có theo thầy trên đường sơn mà nấu cơm cho thầy ăn. Thầy chỉ ăn lá cây mình bóng ở trên đường sơn. Thì nói như vậy mình phi cái công ở trên đường sơn. Đó, con thấy không? Đó là nói sai. Chỉ nói chung chung. Chứ còn thật thật đó, cô không có công gì. Chỉ có thầy về đây chưa có cái thất nào, thầy mới về thầy cách thất cách này kia làm cho cái khu rừng nó sầm ướt lên, chứ còn hồi đó chưa có cái gì.
Con cảm ơn thầy. Thưa thầy, con đang nêu một cái nội dung nữa, cái nội dung này nó cũng nó thể hiện một cái chung nhất về đạo Phật. Thì thưa thầy là đạo nguyên thủy là cái đạo có thể nói là đạo gốc mà như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đã từng tu. Nhưng mà hiện nay cái đạo Phật nguyên thủy thì rất là nhỏ bé, thế mà lực thì rất yếu, không những yếu mà lại còn nhỏ bé. Nhưng mà trong khi đó thì các cái trường phái cũng gọi là đạo Phật, ví dụ như là Đại Thừa thì gồm có các cái nhánh như là Thiền Tông hay Nam Tông hay Bắc Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Nhưng mà nó lại phát triển rất mạnh, rất là rộng lớn. Bản chất của nó thì không phải là gốc của đạo Phật, mà do từ Trung Quốc 1000 năm Bắc thuộc người ta truyền sang. Thế thì theo quy luật về nhân quả đấy, cũng như về vấn đề khách quan xã hội mà chúng con cũng đã từng được học, thì thấy rằng là cái chính nghĩa bây giờ cũng thắng cái phi nghĩa, và cái chánh có nghĩa là cái chánh bao giờ thắng cái tà. Thì với cái trí tuệ tâm minh của mình thì con muốn thầy hoan hỉ cho con được rõ này, đến bao giờ cái đạo Phật nguyên thủy mới trở thành cái đạo được bao trùm lên tất cả đất nước Việt Nam của mình.
Bởi vì cái đạo Phật mà Đại Thừa nó phát triển được là nó nhờ cúng bái cầu siêu cầu an.
Dạ.
Mà nó đúng ảnh hưởng của dân tộc của mình là uống nước nhớ nguồn.
Dạ.
Không quên cảm ơn. Đó là nó đi đúng, đi đúng tinh thần.
Dạ.
Của dân tộc. Còn cái nguyên thủy á, nó lại bằng. Cho nên nó không phát triển được cái lúc đó.
Dạ.
Do đó nó đi sai đi.
Dạ.
Thành ra nó phát triển được gọi là nguyên thủy, mà rồi nó mất đó.
Dạ.
Cho nên nếu mà Phật giáo mà nó đoàn kết lại, nó dẹp bỏ cái đại thừa, cái đại thừa của Trung Quốc.
Dạ.
Chứ không phải là của Campuchia, của nguyên thủy.
Dạ.
Nhưng của Trung Quốc mà giờ nó dẹp nó bỏ thì tự nó phát triển lên, nó mới là cái gốc của Phật giáo. Mà cái gốc của Phật giáo là nó phải tu như thế nào, nó phải chứng minh cho mọi người người ta thấy, ở trong đất nước mình thấy là tu như vậy mới làm Phật.
Dạ.
Thì chừng đó Phật giáo mới phát triển, mà rất khó.
Dạ.
Theo thầy thấy, muốn phát triển mà Phật giáo thì nó phải có một thời gian dài.
Dạ.
Chứ không phải là mất ngay được. Trừ ra nó có một sự đảo lộn của tôn giáo.
Dạ.
Nó mới được. Còn dạ. Không sự đảo lộn của tôn giáo thì không thể được.
Dạ.
Nó phải có sự đảo lộn của tôn dạ. giáo. Từ cái đại thừa đảo lộn cái nguyên thủy.
Dạ.
Rồi từ đó nó đảo lộn, nó làm cho người ta có cái trí tài, người ta mới quán xét, người ta mới thấy được cái chỗ sai chỗ đúng, người ta mới sửa được.
Dạ.
Ừ. Cái đó thời ta còn cái thời gian thầy nói chắc đời mình chưa có.
Dạ.
Đời mình chưa có, nhưng mà có một ngày phải có.
Dạ.
Chứ không phải là không có.
Dạ.
Nhưng mà đời mình chưa.
Dạ. Như theo thầy là chắc chắn là sẽ có.
Có.
Dạ.
Bởi vì cái Phật giáo là Phật giáo, nó sẽ sống mãi, chứ không thể nào mà nó chết ngay được nữa. Bởi nó là cái gốc, cái gốc không của nó mà. Là do đó mà khi một người nào mà tu mà giữ được cái gốc không của nó rồi thì nó thay đổi hết Phật giáo.
Dạ.
Bởi vì bây giờ người nào cũng tu có cúng bái cầu siêu cầu an theo cái tinh thần của dân tộc Việt Nam thì chứ không phải là theo tinh thần của nguyên thủy.
Dạ.
Thì cái gốc nó bị mất đi.
Dạ.
Cho nên nó không thay đổi được.
Dạ.
Mà thầy tin rằng nó sẽ thay đổi.
Dạ.
Bởi vì Phật giáo là Phật giáo, không thể ai mà làm cho nó mất gốc được.
Dạ.
Nó chỉ cần có một bậc tu chứng ra đời là ngay đó nó thay đổi liền tức khắc.
Dạ.
Nó mẹ gãi hết tất cả những tà giáo.
Dạ.
Mà nó dừng lại chánh pháp. Bởi vì cái người tu chứng họ có đủ cái oai lực thần thông, họ có đủ cái sức lực, họ nói họ thuyết phục một cách rất dễ dàng.
Dạ.
Còn mình bây giờ mình nói họ không nghe đâu.
Dạ.
Ừ. Mặc dù là thầy đã tu xong, thầy đã biết rồi, nhưng mà cái giai đoạn của thầy coi như là tu nó qua rồi.
Dạ.
chứ không phải là hiện tại bây giờ mà thầy tu. Ngay bây giờ thầy ngồi 7-8 ngày hoặc là thầy thể hiện một cái gì mà người ta đang mong muốn, thì lúc bây giờ nó họ quỳ họ lại, thầy nói gì họ cũng nghe. Như vậy mới thuyết phục họ được. Chứ không phải không khó mà thuyết phục. Họ tinh thần của dân tộc hiện giờ họ đang mê thần thần. Họ mà lúc bây giờ mà thầy tu dẫn, hiện giờ mà thầy tu dẫn thì không ai nói thầy tà giáo ngoại đạo được. Bởi vì thầy thể hiện đủ cách cho họ xem. Mà không trái ý của giáo lý của đạo Phật. Còn cái không mà bây giờ mà thầy ra thầy thực hiện, thầy làm trái ý của đạo Phật, thầy cám dỗ thiên hạ dùng pháp Phật cám dỗ, thầy có tội. Cho nên thầy không làm. Giờ cho không có cái diện cái người khác họ sẽ làm.
Thưa thầy, con lưu một cái câu hỏi cuối cùng ạ. Thì thưa thầy, là cũng như con muốn bạch thầy, thì là một tu sĩ hay là một cư sĩ thì nói chung vẫn là một công dân của Việt Nam. Mình phải yêu đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam qua cái lịch sử mà dựng nước và giữ nước, và dân tộc Việt Nam chúng ta nó có 4.000 năm lịch sử. Nhưng mà tất cả 4.000 năm đó thì ông cha mình đấu tranh với giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước rất là anh dũng. Vẫn bảo vệ được toàn vẹn cái lãnh thổ cũng như bờ cõi của mình. Trong 4.000 năm lịch sử đó thì có 1.000 năm là đất nước ta bị quân phương Bắc, tức là Trung Quốc, họ đô hộ. Và có 100 năm là do thực dân mới, thực dân cũ và thực dân mới. Thực dân cũ là thực dân Pháp, thực dân mới là đế quốc Mỹ, họ đô hộ. Nhưng mà chúng ta vẫn giữ được bờ cõi. Mà rất đau lòng là gần đây thì bờ cõi của chúng ta, đất nước của chúng ta là bị ngoại bang, cụ thể là Trung Quốc hay Đài Loan là người ta chiếm đóng. Thưa thầy, là toàn bộ quần đảo Hoàng Sa là Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1974, tức là trước khi giải phóng miền Nam một năm. Và những năm gần đây thì họ đã chiếm một số đảo trong cái quần đảo Trường Sa của mình. Thế thì với một cái tấm lòng yêu nước của mình thì con muốn hỏi thầy, với cái trí tuệ tâm linh của thầy thì con muốn thầy cho con được rõ là những phần lãnh thổ của mình bị chiếm đóng thì sau này mình có lấy lại được không, và lấy lại thì lấy lại bằng cách nào, và thời gian nào thì mình có thể lấy lại được. Thì con cũng xin thầy hoan hỉ cho con.
Bây giờ thầy xin nhắc lại một đoạn sáng. Con thấy thời vua Quang Trung đúng thời thì ông ló mặt ra ông đuổi Tào có 5 ngày là chạy chạy mất, chạy bỏ nước chúng ta. Đất nước của chúng ta là đất nước của người Việt Nam, không có một nước nào xâm chiếm. Sớm muộn lần đất nước của chúng ta là đất nước của chúng ta. Còn cứ tin như vậy đi. Sẽ có những nhân tài ra đuổi Tàu chạy, coi như là cả miệng của chúng ta là hết, còn đảo nào mà lấy. Nó sẽ vậy đó. Đất nước của anh Hùng mà. Thành ra nó phải chờ cái người anh Hùng. Và nó bị cai trị nó trong bao lâu rồi nó sẽ đuổi giặc đi. Nó sẽ có anh hùng đuổi giặc. Đất nước chúng ta là đất nước anh hùng, là đất nước thứ mà đầu hàng đâu, không có đâu. Con cứ tin như vậy đi cái trò. Con hoặc cái đầu con sẽ nhìn thấy được quê hương của chúng ta, anh hùng của dân tộc chúng ta đuổi giặc một cách dễ dàng, chứ không phải đuổi giặc một cách là nào là hiệp thương, nào là này kia. nó không cần cái thứ giấy tờ hiện giờ mà hiệp thương này kia, nó không cần. Hồ đánh là nó hồ ra, xua quân là nó đánh tạo chạy chết. Nó sẽ đánh. Bởi vì thầy thấy dân tộc của chúng ta nhậu cái hình ảnh của Vua Quang Trung, thầy thấy quá là anh hùng. Thầy nó chưa xuất hiện Quang Trung, chứ nó xuất hiện Quang Trung rồi biết. Nó sẽ có những anh hùng như vậy. Con yên tâm. Đừng sợ, đừng gì hết. Chúng ta cứ ngồi yên tâm, mình là dân Việt Nam sẽ có anh hùng đuổi giặc ra khỏi quê hương này. Thì nó sẽ đuổi giặc ra khỏi quê hương. Nó chưa có anh hùng, nó chỉ lo, cũng như mình chưa có anh hùng, mình chỉ ngồi mình lo quê hương của mình thế này thế khác. Trước khi có anh hùng rồi, nó hô nó đánh một cái, mình ở đây phát cờ phụ.
Nhưng mà chừng nào đánh rồi?
Có hỏi gì? Chừng nào mà đất nước chúng ta nó tới giờ nó thịnh là nó đánh. Tới giờ mà nó anh hùng nó ra đời nó đánh. Có vậy chứ. Nó đúng giờ đúng tháng nó sẽ đập ba cái thằng con đó là chết. Bởi vì lịch sử đã chứng tỏ rồi. Mình tin vào lịch sử chứ không lẽ mình tin vào ai vậy?
Con rất là cảm ơn thầy cho con có một cái giây phút được gặp gỡ và được nêu một số cái nội dung và thầy hoàn thành thầy cho con được rõ. Thế và con thấy rằng là trong những cái lúc mà thầy rất là bận, rất là nhiều việc, nhưng mà thầy cũng đã tạo điều kiện cho con gặp thầy, thì có thể đây là những cái ân huệ. Thì không phải riêng cá nhân mà thay mặt cho các cái Phật tử, con
đừng nhảy
vô cùng là cảm ơn thầy. Và thầy cho phép con được đọc lại cái bài thơ mà con tặng thầy là 2010, tức là để thể hiện cái sự tri ân của con nói riêng của các Phật tử đối với thầy. Bởi vì cũng không mấy khi mà được ngồi với thầy như thế này. Thế con xin phép thầy là con đọc lại cái bài thơ đó. Mà con cũng ngẫm là cái bài thơ đó con làm nó rất là có hồn, rất có hồn. Tất cả cái việc mà con làm đó là bằng cái sự kính trọng của cái thầy. Thầy mãi là một tấm gương sáng trong không chút vấn vương bụi trần, rất xa mà lại rất gần. Thầy là vật sống hóa thân đời thường, tấm lòng nhân ái yêu thương chúng sinh ở khắp bốn phương chân trời. Thầy mong cho mọi kiếp người chấm dứt đau khổ luân hồi tái sinh. Bao năm khuya sớm một mình, thầy ngồi viết sách tận tình dạy ta, xây nền đạo đức tinh hoa, nhân bản nhân quả thật là ân sâu, trơn như tỏa sáng bấy lâu, còn vang vọng mãi mai sau tiếng thầy. Còn rất là cảm ơn thầy. Con rất cảm ơn thầy. Thưa thầy, là một lần nữa là con chúc thầy mạnh khỏe, và mong muốn không chỉ của riêng con và của đại đa số Phật tử, muốn thầy tiếp tục ở lại để thầy dạy dỗ dẫn dắt chúng con, không những chúng con mà còn con cháu các thế hệ mai sau sống có đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người.
Cái mục đích của thầy dẫn dắt từ trẻ em cho đến người lớn sống đạo đức. Chỉ có đạo đức là hơn hết. Cái mục đích của thầy là vậy.